Khi mà mình biết như vậy rồi, mình không có mất công để dẹp những cái có nữa. Tất cả những thứ phát sinh từ bên trong mình như vọng tưởng, mình cũng không dẹp, không cần dẹp. Tại vì thiệt sự khi mà huynh đệ ngồi thiền sẽ thấy, nếu mình ngồi với một cái tâm mà gọi là cái gì, chỉ giữ một tâm bằng phẳng á, thì tự nhiên cái vọng tự nó thưa và tự mình yên ổn. Cái này không phải quảng cáo, nhưng mà đại chúng cứ thử, đừng có thêm một cái gì hết á, thì tự nhiên nó yên. Đừng có dẹp cái vọng tưởng mà sẽ còn chìm thêm, sẽ còn khởi nhiều hơn. Đừng có dẹp những cái sự đã sinh mà nó sẽ sinh sự thêm. Theo không, trái không. À, rồi bây giờ cái khuynh hướng của mình là mình muốn được lặng, được về cái chỗ không. Và mình cứ tưởng đâu không là một cái trạng thái có thể nhắm tới, có thể thành tựu. Nhưng mà nó đã là không rồi, cho nên á, càng nhắm tới thì là càng sai. Mình muốn được một cái tâm không, cái tâm không nó vốn là vô vi vô tác, cho nên càng hướng tới nó, càng theo đuổi nó thì càng đi xa nó. Ngày xưa các vị tu tập vẫn phải vấp, vẫn phải qua những cái như mình ngày hôm nay mình trăn trở, như Ngài Tuyết Phong và Nham Đầu là những cái tay cựu phách. Khi hai người đi đến Ngao Sơn thì gặp trở tuyết, cho nên dừng lại, không đi được. Tại vì ngày xưa là đi bộ thôi. Dừng lại thì trong cái thời gian mà chờ tuyết tan, thời gian ở lại đó suốt ngày phải chờ á, thì Ngài Nham Đầu ngủ, cứ cuộn mình tròn ngủ. Còn Ngài Tuyết Phong thì ngồi thiền. Mà từ ngày này qua ngày khác như vậy, cái Ngài Tuyết Phong mới tới lay dậy, nói sư huynh dậy. Thì Ngài Nham Đầu mới hỏi làm cái gì. Thì Ngài Tuyết Phong cằn nhằn, tại vì á, đi hành khước thì hẹn ba người, có thêm Văn Thúy, Khâm Sơn Văn Thúy nữa, ba huynh đệ cùng đi hành khước, cùng tham thiền. Và khi ba người cùng đi một lần như vậy thì thầm vẫn vẫn phải mình phải ngộ, chứ không lẽ mà cái huynh kia ngộ rồi mà mình chưa ngộ sao? Cho nên trong tâm nó vẫn có một cái sự tự nỗ lực ở trong cả mà thua người ta. Thì Ngài Tuyết Sơn mới nói, nếu đời nay mà chẳng giải quyết xong á, thì cái lão Văn Thúy đi hành khước đến nơi đến chốn sẽ cười. Mà tại sao huynh mà từ ngày tới nay chỉ thấy ngủ không vậy? Thì Ngài Nham Đầu nạt một tiếng, ngủ đi, mỗi ngày cứ ngồi trên giường giống như thổ địa. Ngày sau bọn ma quỷ nam nữ vẫn còn. Mà đại chúng nghe cái câu thứ hai, người ta ngồi công phu rất là nghiêm túc, ngồi yên mới ngồi được lâu, mà nói là ngồi trên giường giống như thổ địa, tức là vừa trêu chọc mà vừa chẳng khen chút nào hết. Lý do tại sao chẳng khen? Ngày sau bọn ma quỷ nam nữ vẫn còn. Đây là cái chỗ mà duy trệ lưỡng biên, ninh tri nhất chủng, là chỉ kẹt hai bên. Cái bọn ma quỷ nam nữ là hai bên đó, trắng đen tốt xấu nam nữ, mà cái tụi đó gọi là tụi ma quỷ, tại vì chính nó làm mất tâm, chính là làm mình quên đi cái chỗ gốc. Thì dù có ngồi như thổ địa được bao lâu đi nữa, mà buông cái ngồi đó ra rồi, hoặc là ngay trong khi ngồi vẫn còn ở trong cái hai bên thôi, mà ở trong cái hai bên đó thì cũng không hơn gì ngủ hết, không tiến gì được hết. Thì Ngài Tuyết Phong xuống nước rất là thật thà tha thiết, chỉ trong ngực mình, nói là tôi trong đây còn chưa ổn. Tội quá ha, giống mình hết sức, không dám tự dối, chưa ổn mà không dám tự dối. Và rồi sau đó thì Ngài Nhâm Đầu mới bắt đầu giúp chỉ từng chỗ kẹt này, chỗ kẹt kia, chỗ kẹt kia, tháo gỡ lần lần. Thì ra chỉ là chấp trước nơi cái chỗ kiến giải của mình mà không qua chứ không gì hết. Trước đó Ngài Tuyết Phong đã từng nhận ra đôi chút và cứ nghĩ, cứ cho những cái chỗ đó là những cái chỗ mình nhận được. Ngài Nhâm Đầu ngang đây gỡ lần cho tới cuối cùng thì ngay sau đó Ngài Thuyết Phong triệt ngộ và mới gọi là ngày nay thành đạo ở Ngao Sơn. Thì như vậy mình mới thấy là phải dẹp hết cái hai bên. Còn khi mà mình cứ còn giữa có không, chọn lựa phải trái là mình còn làm khổ mình, mà tu nó cũng không tiến. À, đó là nói thì như vậy, nhưng mà trên thực tế là vì mình đã quen cái chuyện có hai bên rồi, thì bây giờ làm sao ha? Làm sao trong cái công phu của mình? Tại vì đó là một cái tập khí quen rồi. Động tịnh phải trái, thì tất cả những cái này đại chúng thấy như là mình trồng một cái cây vậy đó, không bao giờ có cái chuyện là nôn nóng với nó hết. Mà cái cây mà ngắn ngày á, thì trồng mau và thấy nó mau lớn. Còn cái cây mà dài ngày cỡ một cái thông hoặc là cái tùng á, 2-3 năm thấy nó lên cũng có một chút à, thì lúc đó có nên nôn nóng không? Thì chuyện nó làm, chuyện mình làm. Có nghĩa là mình thì lo vun xới, tưới tẩm, bắt sâu, bắt bọ cho nó. Còn cái chuyện nó lớn là chuyện của nó. Thành ra bây giờ khi cái tâm mình vẫn còn kẹt trong hai bên thì thôi, phải không? Nó còn kẹt là tại vì nó còn kẹt. Trong cái công phu thực của mình là mình đừng có thêm nữa. Trước hết là đừng có theo, chứ không phải nói vậy rồi thì cứ theo, rồi mình cứ che chị đó là xấu, là cứ một bề mà che cũng không được luôn nữa. Đó, thành ra không theo cái ý niệm đó, nhưng mà không có đuổi dạy và không có tự bức xúc với mình và không có làm gì thêm để trừ cái chuyện đó. Thì trong cái mà cứ bình thường vậy đó thì ngay lập tức nó trở về lại nhất chủng. Tại vì có lúc nào mà mình không ở trong cái nhất chủng này? Đây là cái điều kỳ diệu của thiền tông đó, là lúc nào mình cũng ở trong cái nhất chủng này hết trơn á, mà chỉ vì lầm cho nên càng chạy càng xa. Thì bây giờ tất cả những cái thứ mà nó xúc não hoặc là nó hai bên hoặc là thế này thế kia, nếu mà hiểu tột thì nó đều là vọng. Mà nói vọng có nghĩa là nó tới rồi nó qua, cho nên mình không cần làm với nó. Chính cái chỗ mà mình muốn làm việc với nó mới sai. Đa ngôn đa lự chuyển bất tương ưng, tuyệt ngôn tuyệt lự vô xứ bất thông. Nói nhiều nghĩ nhiều càng chẳng tương ưng, dứt nói dứt nghĩ chỗ nào chẳng thông. Có một cái hôm qua, có một hôm kia hôm kìa gì đó không biết, có một cô Phật tử, cô tới cô thưa trình với Hòa Thượng, mà cô cũng khóc. Cô nói là con có đứa con lo lắng cho nó gì đó không biết, mà sao nói nó không nghe, làm gì nó cũng không nghe, càng nói càng nhắc nhở nó lại càng không nghe. Mà nó lớn rồi thì con rất là lo, rồi con buồn dữ lắm mà con không biết làm sao. Mà trước đó là cô tới với Hòa Thượng thì cô kể chuyện này chuyện kia đủ thứ hết. Cái Hòa Thượng mới cười, Hòa Thượng nói là thì tại cô nói nhiều quá thành ra nó bực, lấy đâu nó nghe. Cái Hòa Thượng vừa dứt lời một cái bà Phật tử này bà quỳ xuống bà lạy thầy liền. Cái bà nói ủa sao Hòa Thượng biết hay vậy? Cái thầy mới nói thì nãy giờ cô mới tới đây có mấy phút mà nghe cô nói cửa đó. Mà càng nói nhiều thì đa lự, lự có nghĩa là suy nghĩ, là lo âu, nó tất nhiên phải nhiều thôi. Thì càng chẳng tương ưng với người đời, họ lại càng thêm lo rầu, càng thêm bất an. Còn với người tu mình thì càng xa đạo. Thì mình sẽ nói là tôi đâu có muốn đa ngôn đa lữ, nhưng mà khổ quá đi, tôi không có dừng được. Nó lôi tôi chạy quá. Thì không biết có phải như vậy không? Thì cái này gọi là tập khí vọng tưởng, nó cứ lôi mình chạy. Thì cái này cứ phải theo cái câu của Hòa Thượng chỉ dạy là biết vọng không theo. Là mình biết nó là vọng rồi mình không theo. Hoặc là có một trường hợp đa ngôn khác, đó là khi mình hoặc là khi người mới vào đạo đọc được một ít sách và với một cái trình độ nào đó, cho nên họ hiểu rất là lẹ và thấy như là mình đã thấy đạo vậy đó, thì những người đó nói nhiều hay nói ít, đi đâu cũng sẽ nói cái điều mà tôi vừa nhận ra. Thì trong nhà thiền dùng một cái hình ảnh hơi thô một chút để diễn tả là như người vừa ăn vào một thức ăn ngon liền ói ra.